Huyền Thiên, chương 680, Thần Táng Sơn, góc truyện audio.com, dạ tông chủ, Dương Thiên Lôi cung kính đáp, trách không được Võ Cương muốn bắt ngươi đưa đến chỗ hắn. Sau khi đến tiên cảnh không gian, ta sẽ có chỉ thị cho ngươi hành động. Còn có thân phận chân chính của ngươi đến lúc đó, ta sẽ tiết lộ cho người của Kỳ gia muốn tìm ngươi. Không thuộc về lực lượng của ta, cứ để cho bọn họ cùng Kỳ gia sống mái với nhau đi sao? Khôi phục bộ dáng của Tiêu Thiên, xuống phía dưới đi sao? Ngày mai chúng ta liền xuất phát, Tiếu Thượng nói, dạ tông chủ, chờ một chút, đúng lúc này Tiếu Kiến Nhân lại bỗng nhiên nói, Dương Thiên Lôi, Trần Thiến ngươi còn không có đoạt được đi sao? Tiểu thiếu gia nhận thức Tiểu Thiến, Dương Thiên Lôi xoay người nhìn Tiếu Kiến Nhân, nghi hoặc hỏi. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra bất cứ dị dạng gì, nhưng trong lòng đã trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên, ngươi sau này không nên cùng nàng lui tới nữa, Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói. Xin lỗi, tiểu thiếu gia, Tiểu Thiến là nữ nhân của ta. Dương Thiên Lôi nói thẳng, là nữ nhân của ngươi cũng không quan hệ, chỉ cần Trần gia còn không có chiếu cáo thiên hạ là được. Đây là cơ hội để là chúng ta đánh vào Trần gia. Tiếu Biệt Ly dĩ nhiên tiếp nhận lời nói của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nhíu mày lại, thần tình biểu hiện ra một tia khó chịu, nhìn về phía Tiếu Thượng. Tiếu Thượng cũng gật đầu. Đã biết, Dương Thiên Lôi nói xong, liền xoay người rời khỏi, rõ ràng đối với quyết định này cảm thấy khó chịu. Nhưng lại không nói gì thêm, thẳng đến sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, Tiếu Thượng mới gật đầu, nói. Tiểu tử này coi như biết nghĩ tới đại cục, sau này tất sẽ trở thành một đại lực của chúng ta. Kiến Nhân, ta biết ngươi thật tình thích Trần Thiến, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nàng chỉ là công cụ lợi dụng của chúng ta. Hơn nữa đã Dương Thiên Lôi đạt được một chiếc hài rách mà thôi. Hiện tại Dương Thiên Lôi đã là ngươi của chúng ta, ngươi không nên nhằm vào hắn. Ta biết, ra ra. Tiếu Kiến Nhân nói, Dương Thiên Lôi rời khỏi Trảm Ma Điện, hội hợp đám người Tiếu Vân, Tiếu Tình, trực tiếp xé rách hư không, trở lại trong phòng của hắn. Lúc này, nhãn thần của hắn trở nên lãnh liệt dị thường. Cùng mấy người Tiếu Thượng nói chuyện, để Dương Thiên Lôi cảm giác được rõ ràng mọi phán đoán của bản thân đều sai cả. Dã tâm của Tiếu Thượng dĩ nhiên to lớn như vậy. Hơn nữa, hiển nhiên Võ Hồn Điện Võ Cương cũng không có đem toàn bộ tin tức của hắn báo cho Tiếu Thượng biết. Bằng không, hắn không thể không hỏi tới Âm Dương Niết Bàn Kinh. Âm Dương Niết Bàn Kinh, loại năng lực bồi dưỡng cao thủ biến thái này, càng không thể không hỏi tới Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Võ Cương muốn bắt giữ mình, hơn nữa không có tiết lộ quá nhiều tin tức, hiển nhiên hắn mới là chân chính biết được toàn bộ tin tức của mình. Mà Tiếu Thượng trong mắt Võ Cương cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng trên thực tế, Võ Thanh và Võ Cương đều là quân cờ của Tiếu Thượng. Tiếu Thượng đến tột cùng là ai? Tuy rằng chỉ là nói chuyện ngắn với nhau, nhưng Dương Thiên Lôi đã Tiếu Thượng tuyệt đối âm hiểm tới cực điểm. Nếu như chính mình không có xuất hiện, Võ Cương và Võ Thanh hiển nhiên đều bị Tiếu Thượng nắm trong tay. Mà hiện tại Tiếu Thượng lại đem chính mình trở thành con mồi lớn, dụ người của Kỳ gia đến Bình Định Võ Hồn Điện và thủ hạ của Võ Thanh chưa quy thuận dưới trướng. Góc truyện audio.com của hắn, làm ngư ông đắc lợi, hơn nữa, còn muốn lợi dụng Trần Thiến để Tiếu Kiến Nhân tiến vào Trần gia. Lẽ nào Tiếu Thượng là người của Long Mạnh hai nhà? Chuyện Tiên Hiệp, Dương Thiên Lôi và Võ Thanh thảo luận nửa ngày cũng không tìm ra chút manh mối nào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, trên diễn võ trường bên ngoài Trảm Ma Điện đã tập trung đội ngũ mấy vạn người. Tu luyện giả đã ngoài chân thần cảnh cũng có mấy nghìn người. Còn lại toàn bộ đều là tu luyện giả thần đạo cửu cấp. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ hơn 200 thủ hạ của Võ Thanh, còn lại đều là toàn bộ thực lực của Trảm Ma Tông. Đội ngũ khổng lồ như vậy, dưới Tiếu Thượng đái lĩnh, trùng trùng điệp điệp bước vào đường hầm tinh không, hướng thần khấp tinh xuất phát. Thần khấp tinh cự đại vô bì, là một tinh cầu không thua kém bất cứ đại tinh cầu nào của vô cực tinh vực. Thế nhưng, trên thần khấp tinh, dưới tình huống bình thường lại không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Bởi vì cả thần khấp tinh, bất cứ sinh mệnh phổ thông nào cũng vô pháp sinh tồn, không có nước ngọt, không có không khí, không có ngày đêm. Quanh năm suốt tháng đều là một mảnh âm u, quan trọng nhất là không hề có chút thiên địa linh khí. Tu luyện giả mặc dù không cần nước và dưỡng khí, nhưng không có thiên địa linh khí tu luyện giả lại không thể tu luyện. Mà thần Táng Sơn lại ở đại lục hạch tâm của thần khấp tinh. Ngọn núi này liên miên mấy trăm vạn dặm. Quỷ dị nhất là, những ngọn núi đó ngoại trừ kích cỡ khác nhau, hình dáng lại giống đến kinh người. Từ xa nhìn lại tựa như từng tấm bia mộ thật lớn, nơi đó có khí tức cổ xưa. Hơn nữa càng gần hạch tâm, núi càng lớn, Chân thần cảnh cao thủ chỉ cần phóng xuất thần niệm tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện cả ngọn núi ở hạch tâm của thần Táng Sơn tựa như một vị quân vương, mà những ngọn ở bốn phương tám hướng lại như thần tử, biểu hiện ra đẳng cấp chế độ xâm nghiêm. Khoảng cách tới hạch tâm cùng với kích cỡ ngọn núi có thể biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Cái tên thần Táng Sơn cũng là vì vậy mà có. Cấu thành những ngọn núi hình bia mộ là nham thạch cứng rắn vô cùng, ngay cả chân thần cảnh cao thủ cũng không thể làm hư hao chút nào. Không hề nghi ngờ thần Táng Sơn là địa phương thần bí nhất trong vô cực tinh vực. Cửu tinh liên châu hình thành trước khi thần khấp chi môn mở ra tại phương viên mấy nghìn dặm trên thần Táng Sơn sẽ có mưa lớn, bất quá cũng không phải là giọt mưa thật mà là thần khấp chi lệ so với nước mưa lớn hơn nhiều. Tu luyện giả trên thần đạo cửu cấp đều có thể thu được. Tiếu Thượng dẫn theo đội ngũ lớn đi tới tinh cầu gần với thần khấp tinh nhất, liền ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xé rách hư không tiến nhập không gian hỗn loạn. Sau đó, mấy vạn cao thủ đã ngoài thần đạo cửu cấp cũng đuổi theo. Bọn họ phải phi hành trong không gian hỗn loạn 3 ngày, mới có thể đến được thần khấp tinh. Trên thần khấp tinh không có bất cứ đường hầm tinh không nào, chỉ có thể dựa vào tinh không ấn ký từ trong không gian hỗn loạn tiến nhập. Trong không gian hỗn loạn liên tục phi hành 3 ngày, chân thần cảnh cao thủ đương nhiên không có vấn đề nhưng cao thủ thần đạo cửu cấp căn bản không thể kiên trì thời gian dài. Do đó, lúc tiếp nhập mấy vạn cao thủ thần đạo cửu cấp nhất thời dựa theo phân tổ trước đó, cấu thành 10 người một tiểu đội, một người dẫn 9. Góc truyện audio.com, người phi hành thay phiên ra trận, Dương Thiên Lôi lại căn bản không cần tự mình cố sức, 15 người Tiếu Vân Tiếu Tình trên danh nghĩa là đạo lữ đem hắn hầu hạ thoải mái. Hơn nữa, căn bản không cần lãng phí 3 ngày. Tuy rằng bọn họ căn bản không cần phải thay phiên phi hành, nhưng dưới Dương Thiên Lôi an bài, 15 nữ nhân vẫn thay phiên. Trừ người có trách nhiệm ra, Dương Thiên Lôi và những người khác tiến nhập càn khôn tụ. Đương nhiên chỉ là biểu hiện ra tiến nhập càn khôn tụ mà thôi, trên thực tế đều đã tiến nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Đồng thời khởi động thời không pháp tắc bắt đầu tu luyện. Đám địa giai đỉnh phong cao thủ Tiếu Tình cũng không phải khởi động âm dương niết bàn kinh một lần, là có thể để Dương Thiên Lôi hoàn toàn lĩnh ngộ, càng không nói tới tiên giai cao thủ Tiếu Vân. Do đó, thời gian 3 ngày, Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Thẳng đến lúc tới được thần khấp tinh, hắn mới thần thanh khí sang ra ngoài. Lúc này, hắn đã học được mọi thứ trên người chúng nữ và Tiếu Vân. Đồng thời đột phá nhân giai đỉnh phong chi cảnh, bước vào địa giai sơ cảnh. Bất quá, Dương Thiên Lôi đã ẩn giấu đi, những người khác căn bản nhìn không ra. Ầm ầm, từng đợt ba động không gian kịch liệt, mọi người rốt cục đi tới thần khấp tinh trong truyền thuyết. Đây chính là hạch tâm của thần khấp tinh, thần Táng Sơn. Khi mọi người từ trong không gian hỗn loạn đi ra, thanh âm của Tiếu Thượng truyền vào trong tai mọi người. Còn cách Cửu Tinh Liên Châu vài ngày, một khi Cửu Tinh Liên Châu hình thành, thần khấp chi lệ liền rơi xuống. Bất quá, các ngươi nhớ kỹ chỉ có trên đỉnh núi mới gặp được thần khấp chi lệ. Đến lúc đó tất là cục diện tranh đoạt, do đó, có thể đạt được không, phải dựa vào bản thân các ngươi. Còn có trừ Ngũ gia, Bát Điện, Thập Tông cùng với đệ tử của mấy thế lực lớn của vô cực tinh vực ra, những người khác giết không cần hỏi. Thêm một ngoại nhân, các ngươi liền mất đi một cơ hội. 10 đại đoàn phân vùng tiến nhập đi sao? Có chuyện gì, trước tiên cho ta biết, phân tán ra đi, theo tiếng nói của Tiếu Thượng, mấy vạn cao thủ thần đạo cửu cấp nhất thời chia làm 10 đội ngũ, rất nhanh hướng các khu vực ở thần Táng Sơn tản ra. Mà hơn 1000 gã chân thần cảnh cao thủ thì đều bất động tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh của Tiếu Thượng. Ngọn núi ở hạch tâm của thần Táng Sơn, trong phương viên 10 vạn dặm là khu vực của chân thần cảnh. Có đạo lữ thì cùng đạo lữ một tổ, không có thì 2-3 người một tổ. Nhớ kỹ các ngươi đều là đệ tử của Trảm Ma Tông. Bất kỳ ai gặp nạn đều phải hội báo cho ta trước tiên. Còn có, ngọn núi cao nhất ở hạch tâm, các ngươi ai cũng không được bước vào. Bằng không ngay cả ta cũng không thể bảo trụ tính mệnh của các ngươi được. Đi thôi, chủ nhân, nghe được Tiếu Thượng nói, chúng nữ nhất thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Thế nhưng khiến các nàng kỳ quái là lúc này Dương Thiên Lôi dĩ nhiên ngẩn ngơ nhìn dưới thần Táng Sơn. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt hơn nữa còn đầy mồ hôi lạnh. Tiếu Vân và Tiếu Tình vội vàng lớn tiếng gọi, mà Tiếu Vân cũng đồng thời nắm lấy tay Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi, thần niệm của chân thần cảnh thiên giai cường hãn quán trong não hải của hắn. Một tiếng nổ vang trong não hải của Dương Thiên Lôi, khiến hắn giật mình một cái, rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhưng trong ánh mắt vẫn tràn, góc truyện audio.com, ngập kinh hoàng, chủ nhân, ngươi làm sao vậy, đi, chúng ta đi trước lại nói. Tiếu Vân truyền âm hỏi, đi, Tiếu Thượng đã ra lệnh cho chúng ta xuất phát, trong vòng 10 vạn dặm xung quanh ngọn núi cao nhất tùy tiện chúng ta đi lại. Lúc này, Dương Thiên Lôi cũng thấy rất nhiều chân thần cảnh cao thủ đã tản ra. Vội vàng đáp ứng một tiếng, cũng cùng 15 đạo lữ hóa thành một đạo lưu quang, hướng khu vực 10 vạn dặm quanh hạch tâm của thần Táng Sơn đi tới. Giờ khắc này, trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ vô cùng. Vừa rồi sở dĩ thất thần, hoàn toàn là vì trong nháy mắt hắn bước vào thần khấp tinh, liền rơi vào trong một loại ảo cảnh quỷ dị. Nguyên bản hắn chỉ là nhìn những ngọn núi tựa như bia mộ cảm ứng khí tức cổ xưa mà thê lương. Chỉ là hắn vừa nhìn đến, trong não hải liền xuất hiện một vài bức họa quỷ dị, khiến hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó. Nếu như không phải chúng nữ nhắc nhở, hơn nữa Tiếu Vân phát ra thần niệm, Dương Thiên Lôi e rằng còn chưa tỉnh táo lại được. Nhưng hiện tại ngẫm lại toàn bộ cũng khiến trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ. Khắp bầu trời thần ma bay lượn, đại chiến hủy thiên diệt địa cưỡng hãn khiến Dương Thiên Lôi trợn mắt há mồm. Thiên uy vô thượng cùng đủ loại thiên địa tạo hóa pháp bảo, đó là loại kinh tâm động phách thế nào? Phải biết rằng, lúc này Dương Thiên Lôi đã chân thần cảnh địa giai sơ cảnh cao thủ. Chân thần cảnh thiên giai cao thủ hắn cũng kiến thức qua thế nhưng so sánh với ảo cảnh vừa mới nhìn được hắn có thể khẳng định nếu mình ở trong đó e là trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Đó căn bản không phải không gian chân thần cảnh cao thủ có thể sinh tồn trước mặt thần ma, bọn họ ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Thần Táng Sơn, lẽ nào những ngọn núi như bia mộ kia thực sự là mộ địa của thần ma? Thần khấp chi môn tiên cảnh không gian kia lại là cái gì cùng thần ma có quan hệ gì không? Ngay khi Dương Thiên Lôi theo chúng nữ phi hành, trong đầu lại hiện lên nghi hoặc bỗng nhiên, một cổ khí tức kỳ dị xuất hiện trong lòng hắn. Khiến Dương Thiên Lôi dừng lại, triệu hoán, khí tức triệu hoán kỳ dị, cổ khí tức cổ xưa từ rất xa phảng phất như đang triệu hoán Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cảm ứng được rõ ràng, Minh Huyền Bảo Khố trong thanh tĩnh lưu ly bình dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu run rẩy. Minh Huyền Bảo Khố, Dương Thiên Lôi bị hiện tượng thần bí làm cho khiếp sợ tột đỉnh, lẽ nào Minh Huyền Bảo Khố và thần Táng Sơn có liên quan? Hay là nói, Ngô Minh Huyền và thần Táng Sơn có liên quan? Chủ nhân, sao vậy? Tiếu Tình hỏi, đi theo ta, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xé rách hư không, mang theo chúng nữ rất nhanh hướng một phương hướng bay tới. Hơn 10 phút Dương Thiên Lôi xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm, tràng cảnh phía dưới hiển nhiên đã đến sát biên giới của thần Táng Sơn. Nửa ngọn núi này chính là nơi phát ra cổ triệu hoán kia. Lực triệu hoán càng trở nên rõ ràng, mà cả Minh Huyền Bảo Khố rung động cũng càng thêm kịch liệt. Cách chương.